Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã, nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã. Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. Anh em hãy đề phòng. Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh thì hãy khiển trách nó. Nếu nó hối hận thì hãy tha cho nó. Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến 7 lần, rồi 7 lần trở lại nói với anh: tôi hối hận, thì anh cũng phải tha cho nó. Các tông đồ thưa với Đức Giêsu rằng: thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con. Chúa đáp: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này hãy bật rễ lên xuống dưới biển kia mà mọc, nó cũng sẽ vâng lời anh em. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta thấy cái phần đầu, 6 câu đầu của chương 17 của tin mừng theo Thánh Luca, nó chia ra rất là rõ ràng, nó gồm 3 phần. Cái phần thứ nhất từ câu 1 đến câu 2 thì nói đến cớ vấp ngã, tức là cái xì con đan làm cho những người khác vấp ngã hay là làm cho người khác cái dịp sa ngã phạm tội. Thì đó là phần thứ nhất. Phần thứ hai là nói đến việc tha thứ. Tha thứ 7 lần. Rồi phần thứ ba là nói đến lòng tin. Các tông đồ xin Chúa thêm lòng tin. Chúng ta để ý, nó có cái sự cái liên quan logic ở giữa 3 phần này. Bây giờ chúng ta nhìn cái phần thứ nhất. Chúa Giêsu trong một cái diễn từ dạy dỗ các môn đệ Ngài, thì Ngài nói, Ngài thừa nhận, chúng ta thấy Chúa rất là thực tế. Ngài nói là không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã. Có nghĩa là cái chuyện, cái tội gây, xì con đan gây làm cho người ta vấp ngã đó, là cái chuyện đó có thể xảy ra. Để ý câu nói của Chúa, không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã. Nhưng, Chúa nói nhưng, khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã. Nghĩa là Ngài không chấp nhận cái tội đó. Rồi, còn Ngài còn đi xa hơn khi Ngài nói: thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà xô xuống biển còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. Có nghĩa là lợi cho nó hơn là để cho nó phạm tội đó. Như vậy chúng ta thấy Chúa rất khắt khe trong cái việc cái tội làm cho người khác vấp ngã. Như vậy thì rõ ràng Chúa không dung túng, nhưng mà đồng thời Chúa cũng cho thấy cái chuyện đó có thể xảy ra đối với con người. Thì Chúa cũng nói là khốn cho kẻ làm cớ vấp ngã cho người khác. Rồi ngay cả Chúa dùng cái hình ảnh đó là thả cột cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển thì còn lợi hơn cho nó là để cho nó cứ tiếp tục làm cớ vấp ngã cho người khác. Thì liền sau cái việc đó thì chúng ta thấy rõ ràng Chúa có vẻ khắt khe với cái tội làm cho những người khác vấp ngã. Thì đùng một cái là Chúa nói cái phần thứ hai, nói về vấn đề tha thứ. Nhưng mà trước khi nói vấn đề tha thứ, Chúa nói nhưng hãy coi chừng, anh em hãy đề phòng. Tức là hãy coi chừng, có nghĩa là Chúa rất gắt gao về cái tội làm cớ cho người ta vấp ngã, làm cho người khác vấp ngã như vậy. Nhưng mà Chúa nói nhưng như thế nào? Nhưng nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh thì hãy khiển trách nó, nếu nó hối hận thì hãy tha cho nó. Có nghĩa là Chúa kết án cái tội gây cho người khác vấp ngã, nhưng đồng thời Chúa mời gọi là hãy tha thứ. Chúa mời gọi tha thứ. Thì chúng ta thấy có cái nhưng của Chúa là nhưng anh em hãy đề phòng. Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh thì hãy khiển trách nó, nếu nó hối hận thì hãy tha cho nó. Rồi ngay cả Chúa đi xa hơn trong cái đề nghị tha thứ khi Chúa nói ở câu thứ 4 là dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến 7 lần, rồi 7 lần trở lại nói với anh tôi hối hận, thì anh cũng phải tha cho nó. Chúng ta thấy cái yêu sách của Đức Giêsu rất là khó. 7 lần người ta xúc phạm đến mình, rồi 7 lần người ta trở lại nói tôi hối hận, thì Chúa bắt chúng ta phải tha cho. Thì đứng trước cái giáo huấn, cái đề nghị, cái triết thuyết này của Chúa, thì các tông đồ tỏ ra thấy bất lực về phương diện con người. Làm sao mà đi đến cái việc mà tha thứ như vậy được? Thường chúng ta lý luận là nếu mình tha một lần, hai lần, ba lần, nhất quả tam ba lần, nếu như theo nói theo kiểu người Việt chúng ta. Mà nếu như cái nó lợi dụng cái lòng tốt của mình tha hoài, rồi cứ nó lợi dụng như vậy mà cứ nó phạm hoài. Như vậy ở đây Chúa nói 7 lần, có nghĩa là con số hoàn trọn, tức là tha hoàn toàn đó. Thì cũng phải tha hoàn toàn. Nó bị 7 lần, nó trở lại nó nói hối hận. Mà nếu như chúng ta lý luận theo cái kiểu phạm tròn, không được, làm như vậy sẽ hư nó. Nó lợi dụng cái lòng tốt của mình rồi lại nó tiếp tục phạm tội hay là làm lỗi hay là lợi dụng mình. Không thể làm như vậy được. Đó, chúng ta thấy thường chúng ta lý luận theo cái kiểu đó, nhưng ở đây Chúa Giêsu không dạy chúng ta lý luận theo kiểu đó. Chúa chỉ đòi chúng ta là 7 lần nó trở lại nói với anh tôi hối hận thì anh cũng phải tha cho nó. Thì đứng trước cái yêu sách rất là khó thực hiện này, các tông đồ cảm thấy cái chuyện này về phương diện con người không thể được. Chính vì vậy mà cái phần thứ ba nói về lòng tin là các tông đồ nói với Chúa Giêsu rằng: thưa thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con. Mà chúng ta thấy Chúa đang nói về tha thứ, bạn phải tha, dù có 7 lần nó trở lại nó xin lỗi cũng phải tha cho nó. Thì tự nhiên các tông đồ xin Chúa thêm lòng tin cho chúng con. Như vậy đâu là cái logic giữa việc nói về tha thứ và cái xin việc tăng ơn đức tin? Thì ý muốn nói rằng về phương diện con người, chúng ta không thể nào mà đi đến cái việc tha thứ như vậy được. Chỉ có những kẻ nào có đức tin mạnh. Cho nên cái phản ứng của các tông đồ chúng ta có thể nói trại đi trong ngôn ngữ thường tình của mỗi ngày á, là làm thế nào có thể được tha thứ như vậy được. Chỉ trừ có đức tin. Chính vì vậy mà các tông đồ cảm thấy rằng không có thể tha thứ được, nên mới nói với Chúa là xin thầy thêm lòng tin cho chúng con. Nghĩa là chỉ có đức tin mạnh mới giúp chúng ta đi đến việc tha thứ cho người anh em. Mà nhiều lòng như vậy, mà thường theo cái logic của đời thường, của người thường, chúng ta không chấp nhận được. Và chúng ta còn lý luận coi chừng nó lợi dụng cứ như vậy mà nó làm ác, làm xấu mình hoài. Nó rồi sau đó cứ nó nói nó hối hận, rồi cứ vậy mà rồi nó tiếp tục, không được. Đó, chúng ta thấy, cho nên chỉ có cái sức mạnh của lòng tin, của đức tin mới có thể giúp cho chúng ta vượt thắng được cái lý luận đó của người đời để có thể đi đến việc tha thứ. Như vậy thì, thưa anh chị em, có ba phần dạy nó liên quan trong bài tin mừng hôm nay liên quan với nhau. Thứ nhất là cái việc tội làm cớ vấp ngã cho người khác. Chúa cũng thừa nhận là cái chuyện đó có thể xảy ra. Cái chuyện đó là một tội, sẽ làm cho cái người mà gây ra đó ra nên khốn cùng. Cho nên Chúa dùng cái là khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã. Và Chúa còn đẩy xa hơn, đó là một cái tội mà đáng trừng phạt thì lợi hơn cho cái người phạm tội. Tức là ném nó xuống biển, cối đá vào cổ mà ném xuống biển thì lợi hơn cho nó, là đợi nó sống mà nó tiếp tục làm như vậy. Nhưng sau đó Chúa đưa vào một cái bemol, một cái điểm ấy liền để mà đưa ra cái giáo huấn của Chúa liền. Nhưng tội nặng như vậy, tội đáng trừng phạt như vậy, nhưng chúng ta có thể tha thứ được. Và tha thứ bằng cách nào? Tha thứ ngay cả tới 7 lần, ngay cả những lúc nó trở lại, nó xin lỗi mà một ngày tới 7 lần, chúng ta cũng phải tha. Một cái tha như vậy, một cái sự tha thứ như vậy, đó là một yêu sách không thể nào thực hiện được nếu như không có phần thứ ba, đó là phần đức tin. Chính vì vậy mà các tông đồ cảm thấy yếu và bất lực trước cái yêu sách này, cho nên các ngài mới xin Chúa, thưa với Chúa ở câu số 5, thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con. Thì Chúa đáp, nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này hãy bật rễ lên xuống dưới biển kia mà mọc, nó cũng sẽ vâng lời anh em. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta có một cái cảm thức sâu lắng về cái yếu đuối của thân phận kiếp người, đồng thời nghĩa là tội lỗi có thể xảy ra trên mỗi người chúng ta. Đồng thời xin Chúa cho chúng ta cùng một ý thức sâu, ý thức mạnh rằng tội, nhất là tội làm cớ cho người ta vấp ngã, là một tội đáng kết án. Nhưng với cái nhìn của Thiên Chúa thì chúng ta có thể tha thứ được. Chúa dạy chúng ta phải tha thứ và đẩy chúng ta xa hơn là một ngày 7 lần cũng phải thứ tha. Làm sao có thể tha thứ được? Thưa, chỉ có lòng tin mạnh. Cho nên bao lâu mỗi người chúng ta cảm thấy chưa tha thứ thật sự cho anh em mình trong đời sống thường ngày, bấy lâu còn chứng tỏ rằng đức tin chúng ta còn yếu. Cho nên cái bài tin mừng này cho chúng ta thấy cái tiêu chuẩn để biết chúng ta có đức tin mạnh hay không đó. Đó là chúng ta biết tha thứ hay không. Nhưng mà tha thứ đến cùng. Tha thứ không có lý luận theo kiểu phàm trần, không yêu sách đòi hỏi những điều kiện. Ấy, thì xin Chúa giúp chúng ta nhân dịp này nhìn lại có thử đức tin chúng ta có mạnh không. Làm sao biết đức tin chúng ta mạnh hay không? Hãy xem thử tương quan của chúng ta với anh em chúng ta. Chúng ta có tha thứ đến cùng hay không trước những xúc phạm của người anh em đối với mình. Amen.